Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hoàng Phương Linh và chào mừng các bạn đã đến với podcast Gen Z tập lớn. Đây là podcast của một Gen Z chính hiệu, chia sẻ về hành trình tìm kiếm, định vị và phát triển bản thân thông qua các trải nghiệm cá nhân của mình, một nơi để Gen Z kể, Gen Z nghe về những câu chuyện đời thường và những vấn đề ở độ tuổi tập lớn. Và không để các bạn chờ đợi lâu nữa, chúng mình cùng bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay nhé! Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast của mình. Đã lâu rồi mình chưa gặp lại mọi người nhỉ? Khoảng thời gian này thì có lẽ là một trong những khoảng thời điểm căng thẳng nhất của mình. Mình ngừng làm podcast là vào khoảng cuối tháng 8, thì đây cũng là lúc mà mình bắt đầu ôn thi kỳ thi tiếng Anh của mình để có thể chuẩn bị cho cái quá trình làm visa Úc sắp tới. Tháng này thì thật ra là mình nhận được khá là nhiều tin vui, nhưng mình vui trong sự mông lung vì chẳng có gì là chắc chắn cả. Những tin vui này đơn giản chỉ giúp mình khẳng định rằng những gì mà mình nỗ lực trong quá khứ đã có kết quả và được những người xung quanh mình ghi nhận cái sự cố gắng cũng như là bền bỉ hay là năng lực của mình. Nhận được nhiều tin vui là thế, thế nhưng mà mỗi tối mình đi làm về thì mình vẫn cứ là mình thôi. Mình lại nhìn lên trời và tự hỏi những câu hỏi vu vơ, và một trong những câu hỏi đó chính là mình đang cố gắng vì điều gì? Bởi năm nay là một cái năm cực kỳ khó khăn đối với mình, đã có nhiều giây phút mình muốn từ bỏ tất cả. Mình ước rằng là sáng hôm sau mình tỉnh dậy thì mình không cần phải mở mắt để tỉnh dậy nữa, mình không cần phải bước ra khỏi giường nữa, để mình không phải vượt qua những cái khó khăn mà mình đang đối mặt. Bây giờ thì mình đang ở tháng 11, cũng là gần hết năm rồi, và mình vẫn chưa nhận được cái kết quả cuối cùng mà mình mong muốn. Nhưng mình vẫn đang rất là cố gắng để có thể gượng làm tất cả mọi thứ với 200% công sức mình có, để hy vọng rằng là mình sẽ nhận được cái trái ngọt vào một ngày nào đó. Chỉ không biết đó là bao giờ thôi. Mình tin là ai trong số chúng mình cũng đã từng có những cái khoảng thời gian mà bản thân mình không biết là mình đang cố gắng vì điều gì khi mà mình nhìn vào cái tương lai mịt mù phía trước mình. Muốn bỏ cuộc nhưng mà cũng không được, mà cố nữa thì mình cũng chẳng biết là mình sẽ đi đâu về đâu. Do vậy thì sau một cái khoảng thời gian mình đã vượt qua được một phần khó khăn của mình rồi và có một chút thời gian rảnh thì mình sẽ ngồi xuống đây để tâm sự với mọi người về cái câu hỏi mình đang cố gắng vì điều gì. Nếu mọi người nghe podcast của mình thì cũng biết là năm nay mình đang nỗ lực rất là nhiều để có được visa ở lại Úc. Ai đi du học thì cũng biết được rằng hành trình này không hề dễ dàng một chút nào cả. Thường thì đây là một bản kế hoạch dài hơi, nhưng mà do trước đây thì mình không có ý định ở lại nên là mình làm những điều mình thích, chứ mình không làm những điều mà giúp cho mình có thể dễ dàng định cư được. Do vậy đến khi mà mình thay đổi kế hoạch của mình thì mình gặp rất nhiều khó khăn trong việc làm hồ sơ. Thế nhưng tính của mình là nếu mà mình đã muốn làm cái gì thì mình sẽ phải cố gắng bằng được. Cho nên là mình vẫn đánh liều để đu theo cái đường lên đỉnh Olympia. PR nghĩa là Permanent Residency ấy mọi người, nghĩa là cái visa thường trú ở Úc. Thì bên này mọi người rất hay nói đùa là cái hành trình để kiếm được PR thì nó giống như kiểu là đường lên đỉnh Olympia. Đấy thì nó một câu nói vui thôi. Thì vào khoảng tháng 3 thì mình bắt đầu đi gặp luật sư để xem về cái vấn đề visa của mình. Thì cái thời điểm này mình lùng sục khắp mọi nơi, gửi CV đến tất cả các nhà hàng để xem có chỗ nào tuyển mình để làm vị trí là quản lý nhà hàng và đồng ý hỗ trợ mình trong vấn đề hồ sơ làm visa hay không. Nhưng mà cứ dính đến visa ấy thì chẳng ai muốn động vào đâu mọi người ạ. Mình mất ngủ triền miên luôn bởi vì mình quá lo lắng về tương lai của mình. Nhưng mình vẫn nỗ lực đi gặp các chủ nhà hàng, các bên môi giới công việc và rồi đi đủ các thể loại phỏng vấn khác nhau. Có những lúc mình ngồi ở ven đường trên đường đi làm về và mình khóc một trận bởi vì mình mệt mỏi quá rồi, mình không biết mình phải làm gì bây giờ nữa. Mình lại nhìn lên trời và hỏi là rốt cuộc mình đang cố gắng vì điều gì vậy? Hay thôi mình từ bỏ giấc mơ ở Úc đi, cho đỡ mệt, mình về Việt Nam cũng được mà, hoặc mình đi nước khác cũng được mà. Thế rồi mình lần lượt nhận được các cái offer công việc từ các nhà hàng và có những nhà hàng cân nhắc về vấn đề bảo lãnh cho mình. Nhưng rồi cái nhà hàng lúc đó mình đang làm quyết định giữ mình lại và làm mọi thứ để hỗ trợ mình trong quá trình làm visa. Mình đã từ chối các offer kia để trụ lại với cái nhà hàng hiện tại của mình. Trong buổi gặp mặt với ban quản lý thì ông quản lý đã nói với mình là "You are the best hire we ever had in the last 4 to 5 years. You are young and potential and we can see the future in you." Nghĩa là bạn là nhân viên được tuyển dụng tốt nhất trong vòng 4 đến 5 năm qua và chúng tôi có thể nhìn thấy rất nhiều tiềm năng ở bạn. Đó là cái giây phút mà mình biết rằng là cái sự nỗ lực của mình đang được đền đáp một cách xứng đáng. Không được đền đáp bằng cách này thì được đền đáp bằng cách khác. Có thể ở thời điểm đó mình chưa được visa và mình cũng chưa có được những cái hồ sơ mà mình cần, nhưng ít nhất là mình đã có được cái sự công nhận và giúp đỡ từ cấp trên của mình. Nếu mọi người có nghe tập podcast số 29 của mình về việc mình trở thành người kém nhất trong những người giỏi nhất thì mọi người cũng sẽ biết là mình đã gặp rất nhiều khó khăn khi mới bắt đầu cái công việc này. Cái ngày mà mình ngồi thu cái tập podcast này là lúc mà mình đã trụ vững được ở cái công việc đó đúng một năm. Khi mình mới bắt đầu làm ấy thì mình tưởng là mình sẽ bỏ cuộc trong vòng một tháng. Mình đã từng nói chuyện với ban quản lý và có ý định xin nghỉ việc vì công việc này khiến mình bị panic attack mỗi ngày. Thế rồi thì mình lại tự nhủ, cố thêm chút nữa thôi, cố lên Linh, mình không được bỏ cuộc dễ dàng như thế. Mỗi ngày mình cố gắng một tẹo, dù chỉ là 1-2% của ngày hôm trước thôi, thì sau một khoảng thời gian dài nhìn lại, mình sẽ thấy là mình đã đi được rất xa rồi. Chỉ bằng việc mình nhích thêm một tẹo mỗi ngày, ngày nào cũng đứng trước gương và nói mình phải làm được, thì sau một năm, công sức của mình đã được ghi nhận. Cách đây vài ngày thì ông chủ ở cái chỗ làm hiện tại của mình mới đưa ra một quyết định, đó chính là đồng ý muốn bảo lãnh mình. Quản lý đã nói với mình rằng mình là người đầu tiên trong lịch sử được ông chủ mong muốn bảo lãnh ở vị trí front of house, nghĩa là không phải đầu bếp. Nếu cái thời điểm mà mình ra cái tập podcast số 29 đó mà mình bỏ cuộc chỉ vì mình là người kém nhất trong những người giỏi nhất, nếu mình bỏ cuộc chỉ vì công việc này quá khó thì sẽ không có được mình của ngày hôm nay và mình sẽ không có được sự tin tưởng và ghi nhận của ban quản lý cũng như là chủ nhà hàng, và chắc chắn là mình cũng không nhận được cái offer mà mình có được ở thời điểm hiện tại. Một tin vui khác mình nhận được trong tháng này đó chính là chỗ làm cũ của mình offer mình vị trí Head Sommelier, nghĩa là trưởng bộ phận rượu vang, và cũng có mong muốn bảo lãnh mình. Dù quá trình bảo lãnh vẫn còn rất dài và cũng chưa chắc gì là mình đã được bảo lãnh, nhưng riêng việc nhận được offer cũng là một minh chứng cho sự nỗ lực của mình rồi. Hồi còn làm ở chỗ cũ thì đã có lúc mình bị bắt nạt, đã có khoảng thời gian mình bị chèn ép và có những người đã cố gắng đẩy mình xuống. Mình đã từng đi làm về và khóc hàng đêm vì những mâu thuẫn và những chuyện không hay xảy ra ở chỗ làm. Những lúc như thế thì mình lại tự hỏi là mình đang cố gắng vì điều gì vậy? Mình đi làm và làm những công việc ngoài mô tả công việc của mình, chịu cả những trách nhiệm của những vị trí cao hơn mình, nhưng rồi mình vẫn bị chèn ép, vẫn bị người khác cố tình đẩy mình xuống. Và thôi thì mình vẫn cứ kiên trì, vẫn là mình, vẫn làm những công việc của mình theo đúng lẽ phải. Và may mắn thay thì một con sâu chẳng thể làm dầu nồi canh. Không những vậy, mình còn được ban quản lý khá là tôn trọng, vì dù có mâu thuẫn xảy ra thì mình vẫn nỗ lực làm tốt công việc được giao. Thời điểm đó thì có thể mình không thấy được rằng mình đang nỗ lực vì điều gì đâu. Nhưng sự nỗ lực đó của mình đã được đền đáp sau hơn một năm khi mình được nhận cái offer vị trí Head Sommelier và được ban quản lý ở cả khách sạn ngỏ lời mong muốn giúp đỡ mình trong việc visa để mình quay trở lại làm việc. Đây là ví dụ của việc nỗ lực của mình nếu không được đền đáp lúc này thì sẽ được đền đáp lúc khác. Có thể ở thời điểm mình nỗ lực, mình chẳng biết được rằng là mình đang nỗ lực vì cái điều gì đâu và bao giờ thì mình mới thấy thành quả của mình. Nếu mình bỏ cuộc thì mình sẽ không bao giờ thấy được kết quả. Nhưng nếu mình vẫn cứ bền bỉ và cố gắng, không sớm thì muộn, mình sẽ thấy được thành quả của sự cố gắng của mình. Ngoài những cái thông tin về những cái offer công việc mà mình nhận được, thì tháng vừa rồi mình còn nhận được điểm tiếng Anh tuyệt đối là điểm PTE 90/90, nghĩa là tương đương với khoảng IELTS 8.5. Mình ngừng làm podcast là cũng để tập trung ôn thi trong vòng 2 tháng rưỡi cho cái bài thi này. Mình định là một tuần thì 6 ngày, có đúng một ngày nghỉ duy nhất, và mình dành cái ngày nghỉ đó chỉ để ngồi ôn thi tiếng Anh. Mình ôn trên bus, ôn trong giờ nghỉ giải lao, bạn bè mình có rủ mình đi chơi thì mình cũng từ chối để ở nhà ôn thi. Cứ ngồi vào bàn là mình lại cảm thấy stress và cực kỳ ức chế vì tự nhiên đang yên đang lành phải ngồi xuống để học tiếng Anh lại từ đầu. Mình lại tự hỏi là rốt cuộc mình đang cố gắng vì điều gì, tại sao tự nhiên mình lại phải đi thi tiếng Anh như thế này. Vì ngay cả khi mình có được chứng chỉ tiếng Anh đó thì mình cũng chẳng có được cái khả năng cao được PR. Nhưng mình đã nộp tiền học rồi, tiền thi rồi thì mình cứ cố gắng hết sức thôi. Mình bị một cái tật là đam mê sự hoàn hảo. Với nhiều người thì đó là một cái đam mê độc hại vì nó sẽ khiến mình có những cái áp lực mà không đáng có. Nhưng mình luôn nghĩ là nếu mình hướng đến cái sự hoàn hảo và nỗ lực vì cái điểm số tối đa ấy, thì nếu mà mình có sơ suất bị sai vài chỗ thì mình vẫn sẽ đạt được cái mục tiêu của mình. Vì vậy, dù không dám hy vọng quá nhiều, dù cái thời gian ôn thi của mình cũng khá là hẹp hòi, nhưng mình vẫn đặt ra cái mục tiêu là mình sẽ đạt 90/90 điểm PTE. Đơn giản là mình tin là nếu mình làm mọi thứ với 100% sức lực và nỗ lực đến từng cái giây phút cuối cùng ấy, thì mình đang tự rèn luyện cái sức chịu đựng và khả năng bền bỉ của chính bản thân mình. Và rồi sau bao nhiêu ngày tự hỏi là rốt cuộc mình đang cố gắng vì điều gì, sau bao nhiêu cái giây phút đắn đo là hay thôi mình hủy cái bài thi này đi, đừng có thi nữa, thì mình cũng đã đạt được cái điểm số mà mình mong muốn, đó chính là 90/90, điểm tuyệt đối. Mình nói thật với mọi người là mình vẫn không dám nhận là tiếng Anh của mình tốt đâu. Nhưng mà khi cầm trên tay một cái tấm bằng IELTS 8.0 và một tấm bằng PTE 90/90 cùng những lời khen từ mọi người về cái khả năng tiếng Anh của mình ở thời điểm hiện tại, thì mình biết là mình của năm 15 tuổi sẽ rất là tự hào về mình của ngày hôm nay. Bạn nào mà theo dõi mình đủ lâu, đặc biệt là theo dõi mình từ hồi mình làm YouTube rồi mới qua podcast ấy, thì mọi người cũng sẽ biết là mình từng rất là sợ học tiếng Anh. Hồi cấp 2 và cấp 3 ấy, thì cứ ngồi vào bàn học tiếng Anh là mình sẽ khóc. Hai hàng nước mắt vẫn cứ chảy, nhưng mà mỗi ngày mình vẫn cố nhồi 50 từ mới vào đầu. Điểm tiếng Anh của mình hồi học cấp 2 luôn luôn kém nhất trong tất cả các môn học của mình. Mình từng cực kỳ ghét học tiếng Anh, ghét cay, ghét đắng luôn. Và mình luôn tự hỏi là mình đang nỗ lực học tiếng Anh vì điều gì? Mình học ở Việt Nam cũng được mà, sao phải khổ thế? Sao phải nỗ lực đi du học làm cái gì cho nó khổ? Nhưng nếu mình ở năm 15 tuổi bỏ cuộc trong cái quá trình học tiếng Anh, thì bây giờ mình sẽ không có được tấm bằng IELTS 8.0 hay PTE 90 và hàng ngàn những cái cơ hội phát triển ở cái thời điểm hiện tại. Có những lúc những cái nỗ lực nó không giúp mình đạt được một cái mục tiêu cụ thể nào đâu. Và đôi khi mình còn không hiểu là mình đang làm cái việc này vì cái gì nữa cơ. Nhưng một khi đã làm cái gì thì hãy làm hết sức của mình, ngay cả khi không có mục đích rõ ràng. Mình luôn tin là cái việc mình bỏ thêm sức lực sẽ giúp mình có thêm kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Nó giống như cái câu là mưa dầm thấm lâu ấy. Trên con đường tương lai dài hạn, những cái kiến thức và những cái trải nghiệm của bản thân mà mình đã tích góp được qua những cái lần mà mình nỗ lực hết mình ấy, thì sẽ giúp mình có được những cái cơ hội mà trong tương lai mình sẽ không ngờ tới là mình sẽ có được. Tin vui cuối cùng mình nhận được đó chính là mình có được thư mời tham gia kỳ thi Advanced Sommelier của mình. Đây chính là level 3/4 và là level trước khi trở thành Master Sommelier, là danh hiệu cao quý nhất trong ngành rượu vang. Để được tham gia cái level 3 này thì mình phải viết thư cũng như là xét điểm của cái kỳ thi trước để nhận được thư mời từ kỳ thi. Tháng 10 vừa rồi thì mình đã chính thức được thư mời để tham gia kỳ thi vào tháng 8 năm sau. Đây là một trong những cái thử thách mới của mình. Lại là một lần nữa mình sẽ cố gắng trong vô vọng vì tỷ lệ đỗ của kỳ thi này rất rất là thấp. Chưa kể là kinh nghiệm và kiến thức của mình chỉ mới ở cái level mầm non sơ sinh trong ngành thôi. Còn những người tham gia cùng mình thì có tới cả chục năm kinh nghiệm rồi. Nhưng sau rất nhiều lần nỗ lực trong vô vọng thì mình nhận ra rằng là nếu mình có thể bền bỉ nỗ lực ngay cả khi biết rằng tỷ lệ thành công là rất thấp, thì trên đời này chẳng có cái quái gì là có thể làm khó được mình cả. Khi mà mình đắn đo không biết là mình có nên tham gia cái kỳ thi này hay không, thì một người đồng nghiệp của mình đã nói với mình thế này, là nếu bây giờ mày không thử sức và đăng ký thi thì tỷ lệ thành công của mày là 0%, còn nếu mày đăng ký đi thi thì tỷ lệ bây giờ là 50-50, mày có thể thất bại hoặc mày có thể thành công. Và đó là cái giây phút mà mình quyết định đăng ký đi thi ngay, ngay cả khi biết rằng là cái khả năng cao là mình sẽ thất bại. Nhưng thật ra mà nói thì mình cũng đã từng làm cái điều này rồi. Hồi tháng 6 khi mà thi level 2 là certified đó, thì mình cũng nghĩ là mình không có khả năng thành công đâu. Nhưng mà thôi, mình vẫn nỗ lực trong vô vọng đấy. Và mình cuối cùng cũng đã thành công. Và không những thành công mà điểm số của mình còn đủ tốt để mình nhận được thư mời thi tiếp cái kỳ thi level 3 và năm sau nữa cơ. Trong cuốn sách Can't Hurt Me, có một câu nói mà mình nhớ mãi, tác giả có viết là thế này: I brainwashed myself into craving discomfort. If it was raining, I would go run. Whenever it started snowing, my mind would say, get your fucking shoes on. Tôi thèm khát sự bất tiện. Mỗi khi trời mưa, tôi sẽ đi chạy. Mỗi khi tuyết rơi, tôi sẽ tự nhủ, hãy đi giày vào. It motivated me to fight through uncomfortable experiences, and as a result, I become tougher. And being tough and resilient helped me to meet my goals. Nó giúp tôi thêm nghị lực để vượt qua những trải nghiệm không thoải mái, và từ đó tôi trở nên cứng cáp hơn. Trở nên cứng cáp và bền bỉ giúp tôi đạt được mục tiêu của mình. Sau khi đọc được đoạn này, thì mình luôn nhìn vào những khoảng thời gian khó khăn như một bài test sức chịu đựng của bản thân mình. Nếu mình chịu đựng được và vượt qua được những khoảng thời gian khó khăn đó, thì mình sẽ dần trở nên cứng rắn hơn và chẳng có mấy điều gì trên đời có thể làm khó được mình cả. Một câu khác trong cuốn sách này cũng dạy mình cách bền bỉ, đó chính là Not all physical and mental limitations are real, and that I had a habit of giving up way too soon. Nghĩa là trên đời này không tồn tại thứ gọi là cái giới hạn về thể chất và tinh thần, chỉ là do tôi có thói quen bỏ cuộc quá sớm. Từ đó thì mình luôn tự nhủ là cái giây phút cuối cùng mà mình muốn từ bỏ, nếu mình chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi là mình có thể sẽ chạm tới thành công rồi. Cứ mỗi lần mình nhích thêm một chút là mình lại gần hơn tới vạch đích của mình. Không có gì khó đến mức mà mình phải bỏ cuộc cả. Mình có thể thất bại, nhưng mình không được bỏ cuộc trước khi mình đã nỗ lực đến cái giây phút cuối cùng. Giống như mỗi lần mà mình đi tập gym và tập squat ấy mọi người, cái giây phút mà mình chớm đau ấy là mình thường nghĩ đó là giới hạn của mình rồi. Nhưng nếu mình cứ cắn răng và tiếp tục squat tiếp thì chắc chắn là mình vẫn sẽ tập được đến hết cái hiệp đấy. Bởi vì giới hạn của bản thân mình thật sự nó lớn hơn rất nhiều so với những gì mà mình nghĩ. Mỗi người thì đều có những cái ngưỡng chịu đau khác nhau. Người nào mà chịu đau nhiều thì ngưỡng chịu đau của họ sẽ cao hơn. Khó khăn trong cuộc sống cũng như vậy thôi. Càng trải qua nhiều khó khăn, càng bền bỉ vượt qua khó khăn thì cái ngưỡng chịu đựng của mình sẽ càng lớn hơn. Khi mình cứng cỏi sau những lần nỗ lực trong vô vọng thì mình sẽ thấy là các cái khó khăn khác trong cuộc sống nó chẳng có gì to tát nữa cả. Tập này mình kể nhiều về những câu chuyện của mình. Mong rằng là mọi người không nghĩ là mình đang khoe khoang. Chỉ là mình muốn chứng minh rằng là chẳng có gì là nỗ lực trong vô vọng cả. Có thể ở thời điểm mình nỗ lực, mọi thứ thật là mịt mù. Mình không biết là mình đang cố gắng vì điều gì. Nhưng một khi mình còn nỗ lực, mình còn cố gắng, thì mình sẽ chỉ có tiến lên chứ không có thụt lùi được. Một khi mình còn nỗ lực thì mình sẽ còn nhận được thành quả. Hãy nhớ rằng là nếu mình không đạt được thành công bằng cách này thì mình sẽ có được thành công bằng cách khác. Và nếu như mình không đạt được thành công vào lúc này thì mình sẽ đạt được thành công trong tương lai. Chắc mọi người cũng nghe cái câu có đại ý rằng là thành công là một hành trình chứ không phải một đích đến rồi. Nghe câu này thì văn vở thế, chứ đến lúc áp dụng vào đời thực thì nó cũng có lý mà. Thành công mình định nghĩa cho mình ở thời điểm hiện tại đó chính là có được visa để ở lại Úc. Nhưng nếu mà mình cứ chăm chăm vào cái thành công này thì mình sẽ quên công nhận những cái thành công nhỏ nhặt khác mà mình đã gặt hái được trên cái hành trình này. Có thể mình sẽ không bao giờ có được visa ở lại Úc, nhưng trên cái hành trình đó, mình đã nỗ lực để có được những thành tựu khác. Thành công không phải lúc nào cũng vĩ đại và hiện hữu. Sẽ có những thành công không thể nào mà quy đổi ra giá trị vật chất và cũng chẳng có tờ giấy chứng nhận rằng là mình đã thành công. Nhưng những thành công vô hình đó vẫn xứng đáng để được ghi nhận. Mỗi khi tự hỏi bản thân là mình đang cố gắng vì điều gì, thì hãy nghĩ rằng là mình đang cố gắng vì chính bản thân mình. Một khi mình biết là mình nỗ lực vì bản thân mình, thì dù kết quả cuối cùng có ra sao đi chăng nữa, thì mình chắc chắn vẫn nhận được một điều từ quá trình cố gắng của mình. Đó chính là sự phát triển bản thân. Và đó cũng là điều mà mình luôn tự nhủ với chính mình. Mỗi khi mình nhìn lên trời và hỏi những vì sao mình đang cố gắng vì điều gì, vì sao sẽ không bao giờ trả lời mình đâu, mà mình phải tự trả lời chính mình rằng mình đang cố gắng vì chính bản thân mình. Và đó là tất cả những thông điệp mình muốn gửi tới mọi người trong cái tập podcast ngày hôm nay. Ai rồi cũng sẽ phải trải qua cái khoảng thời gian khó khăn trên cuộc đời của họ, và đặc biệt là trên cái hành trình tập lớn của tất cả chúng mình. Vì vậy, mỗi khi mà chúng mình tự hỏi là mình đang cố gắng vì điều gì, tại sao mình lại phải làm cái này, thì hãy nhớ rằng là mình đang cố gắng vì chính bản thân mình mọi người nhé. Bởi vì đó là cái điều duy nhất khiến mình vượt qua những cái ngày tháng khó khăn và mịt mù. Và đó là cái điều duy nhất mà mình có thể kiểm soát được. Còn tất cả những cái thành công khác ở ngoài kia, đôi khi nó kiểm soát bởi những cái yếu tố bên ngoài mà mình không thể nào mà mình nắm được á. Và cảm ơn mọi người đã nghe hết cái tập podcast ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo trên kênh Gen Z tập lớn. Bye bye!